Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Section 8 Bible How to Invest in Low Income Housing là một cuốn sách phi hư cấu về đầu tư bất động sản, tập trung rất cụ thể vào mô hình cho thuê nhà theo chương trình Section 8 ở Hoa Kỳ. Tác phẩm được viết theo giọng điệu thực chiến, dựa trên kinh nghiệm trực tiếp của Michael McLean và Nick Cipriano trong việc sở hữu và vận hành nhiều bất động sản giá rẻ tại Philadelphia. Mục đích của sách không phải là trình bày lý thuyết đầu tư chung chung, mà là giải thích cách mua, sửa, quản lý và mở rộng danh mục nhà cho thuê trong phân khúc thu nhập thấp sao cho vẫn tạo ra dòng tiền. Điểm nổi bật của cuốn sách là cách nó mô tả rất thẳng các khó khăn của loại hình này, từ kiểm tra nhà, xử lý người thuê đến việc làm sao để bảo vệ tài sản và vận hành tiết kiệm. Đây là một tài liệu mang tính hướng dẫn dành cho người muốn hiểu bản chất của đầu tư Section 8. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, mô hình Section 8 được trình bày như một cách tạo dòng tiền ổn định từ trợ cấp nhà ở. Cuốn sách đặt Section 8 vào trung tâm của chiến lược đầu tư, coi đây là một phân khúc đặc thù trong bất động sản cho thuê, nơi tiền thuê đến một phần từ chương trình hỗ trợ của chính phủ. Cách tiếp cận này tạo ra một logic đầu tư khác với nhà cho thuê thông thường, vì nhà đầu tư không chỉ xem xét giá mua và chi phí sửa chữa, mà còn phải hiểu tiêu chuẩn đủ điều kiện, quy trình kiểm tra và hồ sơ thuê. Tác giả nhấn mạnh rằng nếu vận hành đúng, mô hình này có thể mang lại dòng tiền khá đều vì nguồn thanh toán không hoàn toàn phụ thuộc vào khả năng chi trả của từng người thuê. Tuy vậy, sách không tô hồng mô hình này như một lối làm giàu dễ dàng. Ngược lại, nó cho thấy lợi nhuận chỉ xuất hiện khi nhà đầu tư chấp nhận quản lý chặt chẽ, sửa chữa hợp lý và tuân thủ yêu cầu vận hành của chương trình. Điểm đáng chú ý là cuốn sách xem Section 8 như một hệ sinh thái kinh doanh, chứ không đơn thuần là một kiểu cho thuê nhà giá rẻ. Thứ hai, chiến lược mua tài sản bằng nguồn vốn linh hoạt là nền tảng để bắt đầu với ít tiền mặt. Một trong những ý quan trọng nhất của sách là cách tác giả mô tả việc mua bất động sản bằng các nguồn vốn ít truyền thống hơn, đặc biệt là các hình thức tạm ứng tiền mặt từ thẻ tín dụng hoặc cách tài trợ linh hoạt khác. Mục tiêu của chiến lược này là vượt qua rào cản vốn ban đầu. Vốn thường khiến nhiều người nghĩ rằng đầu tư nhà ở là chuyện chỉ dành cho người có sẵn tiền lớn. Sách giải thích tư duy rất thực dụng, đó là mua nhanh, cải tạo nhanh, rồi tái cấp vốn khi tài sản đã tăng giá trị để thu hồi vốn. Cách làm này giúp nhà đầu tư xoay vòng vốn và mở rộng danh mục sớm hơn. Tuy nhiên, chính ở đây sách cũng ngầm cho thấy rủi ro nếu cải tạo chậm, chi phí đội lên hoặc không thể tái cấp vốn như dự tính, đòn bẩy tài chính sẽ trở thành áp lực. Vì thế, giá trị của phần này nằm ở việc chỉ ra rằng tài chính sáng tạo không thay thế được kỷ luật thực thi, mà chỉ phát huy tác dụng khi nhà đầu tư biết cân bằng giữa tốc độ, chi phí và khả năng hoàn vốn. Thứ ba, quản lý người thuê khó tính là kỹ năng cốt lõi, chứ không phải chi tiết phụ. Sách dành nhiều sự chú ý cho việc xử lý người thuê. Vì với nhà Section 8, chất lượng vận hành thường quyết định lợi nhuận hơn cả bản thân tài sản. Các nguồn tóm tắt cho thấy, tác giả nói khá thẳng về trường hợp người thuê rắc rối, thậm chí gọi đó là tenant from hell, để nhấn mạnh rằng rủi ro con người là phần không thể né tránh. Từ đó, cuốn sách tập trung vào nguyên tắc sàng lọc người thuê, thiết lập quy trình kiểm tra đơn giản nhưng hiệu quả và duy trì kỷ luật trong giao tiếp lẫn thu hồi tài sản. Điểm đáng giá là sách không coi việc quản lý người thuê là chuyện cảm tính, mà như một hệ thống cần tiêu chuẩn hóa. Điều này đặc biệt quan trọng trong nhà giá rẻ, nơi tỷ lệ thay đổi người thuê, hư hỏng tài sản và xung đột với quy định có thể cao hơn mức trung bình. Bằng cách nhấn mạnh tính thực tế, cuốn sách giúp người đọc hiểu rằng lợi nhuận của Section 8 không chỉ đến từ tiền thuê, mà còn đến từ khả năng giảm thiểu sai lầm trong quản lý con người. Thứ tư, cải tạo tiết kiệm và tuân thủ kiểm tra nhà là chìa khóa để tránh lãng phí vốn. Một chủ đề nổi bật khác của sách là cách cải tạo bất động sản sao cho đủ tiêu chuẩn cho thuê, nhưng không tiêu quá tay. Tác giả hướng đến tư duy sửa nhà đúng chỗ, tập trung vào những hạng mục bền, dễ bảo trì và ít phải làm lại. Trong phân khúc Section 8, điều này càng quan trọng vì nhà đầu tư phải đáp ứng các yêu cầu chất lượng nhà ở, đồng thời giữ chi phí ở mức thấp để còn có biên lợi nhuận. Sách cho thấy một sai lầm phổ biến là đầu tư cải tạo quá nhiều vào những chi tiết không tạo giá trị tương xứng, trong khi bỏ qua các lỗi có thể khiến nhà không qua kiểm tra. Do đó, cải tạo ở đây không phải là làm đẹp theo cảm tính, mà là tối ưu hóa chức năng, độ bền và khả năng đạt chuẩn. Cách phân tích này rất thực tế vì nó giúp người đọc hiểu rằng thành công trong Section 8 phụ thuộc vào việc kiểm soát chi phí vòng đời của tài sản, chứ không chỉ giá mua ban đầu. Nói cách khác, sửa nhà là bài toán chiến lược, không phải bài toán thẩm mỹ. Cuối cùng, mở rộng danh mục và vận hành như một doanh nghiệp mới là cách sách định nghĩa đầu tư chuyên nghiệp ngoài việc mua và quản lý từng căn nhà. Cuốn sách còn nói nhiều về cách mở rộng quy mô, tức biến vài tài sản thành một hệ thống vận hành có thể nhân rộng. Tác giả mô tả kinh nghiệm sở hữu và quản lý số lượng lớn bất động sản để cho thấy rằng khi danh mục tăng lên, nhà đầu tư phải chuyển từ tư duy làm từng việc lẻ sang tư duy xây dựng quy trình. Điều này bao gồm kiểm soát chi phí, chuẩn hóa cách xử lý sửa chữa, giảm thời gian trống và tổ chức vận hành giống một công ty quản lý bất động sản nhưng tiết kiệm hơn. Tác phẩm cũng nhấn mạnh gánh nặng đặc thù của nhà nhiều căn và nhà giá rẻ, nơi mỗi lỗi nhỏ có thể tích tụ thành chi phí lớn nếu không có hệ thống. Vì vậy, giá trị thực tiễn của phần này nằm ở chỗ nó cho người đọc thấy con đường từ một nhà đầu tư nhỏ lẻ sang người sở hữu danh mục ổn định. Cuốn sách không chỉ dạy cách mua tài sản, mà còn dạy cách xây một mô hình vận hành bền, có thể lặp lại và mở rộng. Kết luận, Section 8 Bible How to Invest in Low Income Housing phù hợp nhất với những ai đang tìm một cuốn sách thực chiến về bất động sản cho thuê trong phân khúc thu nhập thấp, đặc biệt là người muốn hiểu rõ chương trình Section 8 trước khi bước vào thị trường này. Nó cũng hữu ích cho nhà đầu tư đã có kinh nghiệm, nhưng muốn học cách quản lý chi phí, sàng lọc người thuê và mở rộng danh mục theo hướng có hệ thống hơn. Giá trị của sách nằm ở việc nó không nói về đầu tư như một khái niệm trừu tượng, mà trình bày nó như một chuỗi quyết định cụ thể từ cách mua nhà, sửa chữa, tái cấp vốn cho đến vận hành dài hạn. So với nhiều sách đầu tư bất động sản khác, điểm khác biệt của cuốn này là sự tập trung hẹp nhưng sâu vào Section 8. Cùng giọng điệu thẳng thắn, ít tô vẽ, dựa trên kinh nghiệm sở hữu, số lượng lớn tài sản thực tế. Nhờ vậy, người đọc có thể hiểu không chỉ cơ hội kiếm tiền, mà cả những áp lực vận hành và rủi ro thực sự của phân khúc này. Nếu bạn muốn ủng hộ Michael McLean, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!